là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình ngày hôm nay sẽ có những thông tin chính sau đây.
Lãnh đạo tỉnh Yên Bái tham dự hội nghị trực tuyến do các bộ ngành trung ương tổ chức sáng nay.
Yên Bái dành 47 tỷ đồng để hỗ trợ phát triển nông lâm nghiệp.
Tình hình tội phạm trên địa bàn huyện Trấn Yên giảm so với năm 2020.
Những thông tin quốc tế và thể thao sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Ngày 12 tháng 1, Ban Nội chính Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 tới 63 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Chủ trì hội nghị có đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Yên Bái có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ban Nội chính, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cùng lãnh đạo một số đơn vị thuộc ngành nội chính của tỉnh. Năm 2021, ngành nội chính Đảng vừa tích cực phòng chống dịch hiệu quả, thích ứng linh hoạt, an toàn với dịch bệnh, vừa tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo hoàn thành theo chương trình kế hoạch đã đề ra. Ngành đã tập trung nghiên cứu, xây dựng nhiều đề án lớn, tham mưu đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo ban hành nhiều chủ trương quan trọng, lãnh đạo chỉ đạo công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp, cụ thể hóa kịp thời nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Trong năm, ngành đã chỉ đạo tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ xử lý kiên quyết nhiều vụ án, vụ việc tham nhũng tiêu cực, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, tạo chuyển biến tích cực trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. Điểm nổi bật là đã tham mưu đề xuất về cơ chế phối hợp mới, góp phần nâng cao hiệu quả phát hiện và xử lý tham nhũng tiêu cực. Chất lượng thẩm định, tham gia ý kiến đối với các đề án văn bản quan trọng được nâng lên, giữ vai trò quan trọng trong việc tham mưu cho Đảng, Nhà nước và các cấp ủy ban hành chủ trương chính sách về nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp. Thông qua công tác tham gia ý kiến về công tác cán bộ đã góp phần quan trọng trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp trong sạch vững mạnh. Công tác theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát đạt được nhiều kết quả. Ban hành hai bộ tài liệu và các văn bản quan trọng để hướng dẫn nghiệp vụ, trực tiếp phổ biến quán triệt kiến thức, kinh nghiệm phòng chống tham nhũng tiêu cực và các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho nhiều cấp ủy Đảng. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương đề nghị ngành nội chính Đảng cần tiếp tục chủ trì, phối hợp tham mưu lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc hiệu quả các chủ trương chính sách mới của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực và cải cách tư pháp. Tham mưu các cấp ủy lãnh đạo chỉ đạo toàn diện công tác nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực và công tác cải cách tư pháp, chỉ đạo đồng bộ công tác phát hiện, xử lý và công tác phòng ngừa, chú trọng xử lý nghiêm khắc, giáo dục liêm chính cho cán bộ đảng viên. Chú trọng tham mưu cấp ủy kiểm tra giám sát đối với cơ quan nội chính, nhất là kiểm tra giám sát hoạt động thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Tập trung tham mưu chỉ đạo tháo gỡ khó khăn vướng mắc để nhanh tiến độ điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án tham nhũng tiêu cực kinh tế đã khởi tố, rà soát đề xuất đưa các vụ án vụ việc tham nhũng tiêu cực vào diện ban chỉ đạo, các ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy theo dõi chỉ đạo. Tham mưu chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra giám sát, thanh tra, kiểm toán để kịp thời phát hiện, xử lý tham nhũng tiêu cực, nhất là trong lĩnh vực quản lý sử dụng đất đai, tài nguyên, ngân sách, cổ phần hóa doanh nghiệp, mua sắm các trang thiết bị phòng chống dịch bệnh COVID-19. Thực hiện nghiêm túc có hiệu quả nhiệm vụ tiếp công dân và tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo theo quy định. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng chủ động nắm chắc, dự báo chính xác tình hình để tham mưu đề xuất kịp thời với Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy địa phương lãnh đạo chỉ đạo giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Xử lý kịp thời hiệu quả các vấn đề nổi lên về an ninh trật tự, không để hình thành điểm nóng, tổ chức chính trị đối lập trong nước, vô hiệu hóa các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, tổ chức phản động, cơ hội chính trị trong và ngoài nước, tổ chức tấn công trấn áp hiệu quả các loại tội phạm nguy hiểm để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022, thật sự trung thành, liêm chính, bản lĩnh, tận tụy, sáng tạo.
Ngày 12 tháng 1, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Yên Bái có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ngành và địa phương trong tỉnh. Theo báo cáo của Bộ Nội vụ, năm 2021 là năm đầu tiên cả nước hoàn thành vượt mục tiêu tinh giảm biên chế mà Bộ Chính trị đề ra tại Nghị quyết 39. Tính đến hết năm 2021, biên chế công chức giảm trên 10%, biên chế sự nghiệp giảm 11,67%, cán bộ công chức cấp xã giảm gần 9%. Riêng năm 2021, sau khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính đối với cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh và tương đương, đã giảm 7 sở, giảm gần 1.500 phòng và trên 200 chi cục thuộc sở, giảm gần 8.500 phòng chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân cấp huyện. Bộ Nội vụ cũng chủ động phối hợp với các ngành địa phương rà soát triển khai xây dựng danh mục và bản mô tả vị trí việc làm trong các cơ quan tổ chức hành chính, từ trung ương đến cấp xã và đơn vị sự nghiệp công lập, tập trung hoàn thiện thể chế, đơn giản về thủ tục hành chính, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong công tác quản lý, sử dụng đội ngũ cán bộ viên chức, tham mưu thực hiện các nhiệm vụ quan trọng để tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Công tác cải cách hành chính được các ngành địa phương triển khai toàn diện, 100% các cơ quan hành chính tiếp nhận, xử lý văn bản trên môi trường điện tử, phục vụ kịp thời công tác quản lý, chỉ đạo điều hành và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân doanh nghiệp. Tại hội nghị, lãnh đạo các bộ ngành địa phương đã tham luận làm rõ những thuận lợi khó khăn, những cách làm mới sáng tạo trong triển khai công tác của ngành nội vụ trong năm 2021. Ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những thành tích ngành nội vụ đạt được trong năm 2021, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu, trong năm 2022, đối với công tác cán bộ, Bộ Nội vụ cần thực hiện trên cơ sở xây dựng tiêu chuẩn, tiêu chí, quy định, tổ chức bộ máy, con người, khách quan, công tâm, dân chủ, công bằng, phát huy tối đa tính dân chủ, có sự bàn bạc, thống nhất, ưu tiên, tập trung cho việc xây dựng thể chế của ngành nội vụ phù hợp với tình hình thực tế, lấy lợi ích mục tiêu của quốc gia, dân tộc và người dân đặt lên trên hết. Cùng với đó, xây dựng thể chế tập trung cho quản lý nhà nước, bao gồm chiến lược, quy hoạch, cơ chế chính sách, kiểm tra giám sát, thi đua khen thưởng, đánh giá tổng kết, xây dựng lý luận, chú trọng thu hút, tuyển dụng nhân tài. Nhân dịp này, Bộ Nội vụ đã công bố quyết định tặng cờ thi đua và bằng khen cho các đơn vị đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua của ngành nội vụ năm 2021.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 12 tháng 1, Thanh tra Chính phủ tổ chức hội nghị trực tiếp và trực tuyến toàn quốc triển khai công tác năm 2022. Dự và chỉ đạo hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái. Dự hội nghị tại điểm cầu Yên Bái có đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Năm 2021, trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Thanh tra Chính phủ và ngành thanh tra luôn bám sát mục tiêu, nhiệm vụ trên từng lĩnh vực công tác để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Toàn ngành đã triển khai trên 6.800 cuộc thanh tra hành chính và trên 177.000 cuộc thanh tra kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra phát hiện vi phạm về kinh tế trên 179.000 tỷ đồng, hơn 9.200 ha đất, kiến nghị thu hồi gần 23.000 tỷ đồng và trên 800 ha đất. Ban hành trên 132.000 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền gần 3.700 tỷ đồng, kiến nghị xử lý hành chính trên 2.300 tập thể và hơn 6.000 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xử lý 437 vụ với gần 260 đối tượng. Đôn đốc kiểm tra việc thực hiện gần 6.700 kết luận và quyết định xử lý về thanh tra, trong đó có gần 4.700 kết luận thanh tra đã hoàn thành 100% các nội dung phải thực hiện. Qua đôn đốc đã thu hồi trên 115.000 tỷ đồng, trên 600 ha đất, xử lý trên 3.000 tổ chức và gần 9.000 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra 77 vụ với 108 đối tượng. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đề nghị ngành thanh tra bám sát các chủ trương của Đảng, Nhà nước, chọn nội dung công việc có nhiều dư luận, nhiều phản ánh để kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kịp thời chấn chỉnh, xử lý theo quy định của pháp luật, giải quyết những vướng mắc trong kết luận thanh tra, chú trọng thanh tra trong hoạt động tín dụng, ngân hàng, bất động sản, rà soát, giải quyết dứt điểm những vụ việc tồn đọng, không để trở thành phức tạp kéo dài. Về công tác phòng chống tham nhũng, cần hoàn thiện cơ sở pháp lý về kiểm soát tài sản, thu nhập. Về công tác xây dựng thể chế và xây dựng ngành, Phó Thủ tướng đề nghị cần quan tâm hoàn thiện luật thanh tra sửa đổi với chất lượng cao nhất, đồng thời trau dồi đạo đức nghề nghiệp và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác thanh tra.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Dự và chủ trì hội nghị có Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương. Dự tại điểm cầu Yên Bái có đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
Năm 2021, dưới sự chỉ đạo của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, các trường chính trị, trường bộ, ngành trên toàn quốc đã xây dựng hiệu quả chương trình, giáo trình, tài liệu đào tạo bồi dưỡng. Nét mới nổi bật năm qua là Học viện đã quyết liệt chặt chẽ trong kiểm tra, đánh giá việc thực hiện chương trình, giáo trình, quy chế quản lý đào tạo, quy chế quản lý hoạt động bồi dưỡng của 74 trường chính trị, trường bộ ngành. Lấy kết quả kiểm tra làm thước đo, đánh giá hiệu quả đào tạo bồi dưỡng và tăng cường kỷ luật kỷ cương, đồng thời hướng dẫn các trường chính trị cấp tỉnh, trường bộ ngành chuyển từ đào tạo trung cấp lý luận chính trị từ hình thức trực tiếp sang hình thức trực tuyến. Xây dựng kế hoạch phân công cán bộ trực tiếp tham gia dự giờ 31 lớp trung cấp lý luận chính trị học trực tuyến của các trường chính trị, trường bộ ngành. Đồng thời tổ chức thành công hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị, trường bộ ngành lần thứ 7. Công tác nghiên cứu khoa học được quan tâm. Cả nước đã có 32 đề tài cấp bộ, cấp tỉnh, xuất bản được 7 đầu sách chuyên khảo. Các trường cũng đã tổ chức được trên 2.900 lớp đào tạo, bồi dưỡng với trên 214.000 học viên. Phát biểu kết luận hội nghị, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh yêu cầu. Năm 2022, Học viện tiếp tục đổi mới đồng bộ toàn diện công tác trường chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Các trường chính trị, trường bộ ngành tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng toàn diện công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, triển khai thực hiện có hiệu quả quy định số 11 của Ban Bí thư về trường chính trị chuẩn. Nhân dịp này, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã công bố các quyết định khen thưởng của Học viện đối với các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các nhiệm vụ của Học viện, trong thực hiện tốt nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới. Trong đó, Trường Chính trị tỉnh Yên Bái vinh dự được nhận bằng khen của Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh vì có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các nhiệm vụ của Học viện.
Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, sau hơn một năm triển khai nghị quyết số 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản tỉnh giai đoạn 2021-2025, đến nay tỉnh Yên Bái đã giải ngân gần 47 tỷ đồng cho các huyện, thị và thành phố. Theo đó, các địa phương đã phân bổ cho các dự án liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị hơn 14 tỷ đồng, hỗ trợ phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa hoặc đặc sản hữu cơ là 25 tỷ 520 triệu đồng, hỗ trợ phát triển rừng vùng trồng nguyên liệu theo hướng bền vững 2,8 tỷ đồng, cải tạo đàn trâu bò hơn 1 tỷ đồng, hỗ trợ nhân rộng các mô hình mới có hiệu quả kinh tế cao trong sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản là trên 2,6 tỷ đồng. Nghị quyết số 69 đã trở thành động lực giúp hàng nghìn người dân trên địa bàn tỉnh phát huy lợi thế, mở rộng quy mô sản xuất, từng bước chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi để vươn lên xóa đói giảm nghèo.
Sở Y tế vừa tiếp nhận 80.000 bơm kim tiêm và 500 hộp an toàn do công ty trách nhiệm hữu hạn Dược phẩm và Tư thiết bị Y tế Minh An tài trợ để sử dụng cho chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Từ khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát, với tinh thần toàn dân đoàn kết ra sức phòng chống dịch COVID-19, sự vào cuộc quyết liệt đồng bộ hiệu quả của cả hệ thống chính trị, sự cố gắng không quản ngại khó khăn, dốc toàn bộ sức lực, trí tuệ và tinh thần cho công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 của cán bộ ngành y tế. Trong suốt quá trình đó, đồng hành với chính quyền, với ngành y tế là các tổ chức doanh nghiệp cá nhân đã kịp thời thăm hỏi động viên, ủng hộ trang thiết bị, hiện vật, chung tay với cán bộ y tế đẩy lùi dịch bệnh. Đây là thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp cá nhân với cộng đồng và việc góp phần kiểm soát tình hình đại dịch COVID-19.
Thực hiện kế hoạch tiêm vaccine phòng COVID-19 liều bổ sung và liều nhắc lại cho các đối tượng từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn thành phố Yên Bái, xã Minh Bảo đã phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố chuẩn bị về cơ sở vật chất, điểm tiêm chủng an toàn, thuận lợi cho các đối tượng tham gia tiêm phòng COVID-19, đặc biệt là người cao tuổi, các cụ già từ 70 tuổi trở lên, người bị bệnh nền, phấn đấu có trên 99% người từ 18 tuổi trở lên được tiêm liều bổ sung và liều nhắc lại vaccine phòng COVID-19, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Hôm nay, ông Trần Văn Thảo ở thôn Thanh Niên, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái được cán bộ xã đến tuyên truyền đi tiêm vaccine phòng chống COVID-19 mũi 2. Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc tiêm vaccine phòng COVID-19 đối với việc bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng, góp phần nâng cao tỷ lệ miễn dịch cộng đồng, ông Thảo đã đi tiêm mũi 2. Ông Trần Văn Thảo, thôn Thanh Niên, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái nói:
"Tôi đi mổ ở Hà Nội về, bây giờ tôi mới đi tiêm mũi 2 thì thấy y tế xã báo đi tiêm mũi 2 nên là tôi đi tiêm mũi 2. Tôi thấy là tiêm mũi 2 cho nó người bệnh liền được an toàn và an toàn cho người xung quanh nữa. Tôi rất là thấy có ý nghĩa là tôi đi tiêm mũi 2 để bảo đảm sức khỏe cho người bệnh nền với người bệnh già."
Để vận động các đối tượng đi tiêm, nhất là các cụ già và người bị bệnh nền, bà Hoàng Thị Tị, Bí thư chi bộ thôn Thanh Niên, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái cho biết:
Hôm nay là xã Minh Bảo tổ chức tiêm vét cho tất cả các cái đối tượng mũi 1 chưa tiêm và những các cái mũi 2 mà có những cái đi vắng. Thế thì chúng tôi tuyên truyền xuống nhân dân, đặc biệt là những người mà tiêm đại trà ấy, thì là tuyên truyền sâu rộng và được bà con nhân dân hưởng ứng rất là tốt. Thế mà để phòng công tác phòng chống Covid có hiệu quả thì ban chỉ đạo xã cũng đã triển khai là trực tiếp tuyên truyền vận động cho bà con nhân dân, đặc biệt là những các cái đối tượng các cụ trên 70, 80, trên 90 ở thôn nhân dân thanh niên chúng tôi thì có những cụ là trên 90 mà hôm nay là chúng tôi trực tiếp đi xuống, ngoài cái việc tuyên truyền vận động ra thì còn xuống đưa các cụ lên tận đây để tiêm và được các cụ hưởng ứng.
Để đảm bảo người dân được tiêm chủng đầy đủ, Trung tâm Y tế thành phố đã phối hợp với xã Minh Bảo lập điểm tiêm tại nhà văn hóa của xã, chuẩn bị đầy đủ về cơ sở, tiếp nhận thông tin khu vực chờ trước và sau tiêm phòng, khu khám sàng lọc đảm bảo khoa học, hạn chế tập trung đông người, đảm bảo an toàn trật tự tại khu vực điểm tiêm. Y sĩ Nguyễn Lan Anh, trưởng trạm y tế xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái nói:
Khi mà các cái đối tượng đến địa điểm tiêm chủng thì chúng tôi cũng đã thực hiện cái việc khám sàng lọc trước tiêm chủng và tư vấn cho các cụ về các cái phản ứng có thể xảy ra sau tiêm chủng để cho có thể là đạt cái tỷ lệ tiêm chủng được cao nhất và đảm bảo cái an toàn trong tiêm chủng mở rộng.
Đến nay trên địa bàn xã Minh Bảo có trên 97% người từ 18 tuổi trở lên được tiêm mũi 1 và mũi 2, trên 50% tiêm mũi 3. Qua rà soát, hiện toàn xã có 70 người già và bị bệnh lý nền. Đảng ủy xã đã phân công cán bộ xuống các hộ tuyên truyền và đưa đón các cụ đến điểm tiêm vaccine phòng COVID-19 đảm bảo an toàn. Ông Đỗ Anh Thơ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái cho biết.
Xã có tổ chức phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố để tiêm cái đợt vét với số lượng khoảng 70 người. Nên thì đối với những trường hợp này phải nói là cũng hết sức khó khăn, kể cả về bệnh lý bệnh nền, rồi đối với điều kiện sức khỏe, và ban chỉ đạo chúng tôi cũng có nhiều giải pháp. Thứ nhất là đối với những trường hợp mà đối với người cao tuổi mà không đi đến được trường hợp đặc biệt thì cũng sẽ thành lập một cái kíp tiêm đến xuống tận nhà người dân để tiêm cho các cụ, cho người cao tuổi, cho đảm bảo. Cái trường hợp bệnh lý bệnh nền và già yếu thì chúng tôi cũng sẽ huy động cái phương tiện rồi để đưa các trường hợp này lên trên xã để làm sao mà vừa tiêm tính chất tập trung vừa có thể đảm bảo an toàn.
Tất cả quy trình tiêm chủng được diễn ra an toàn, đúng quy định, không có trường hợp diễn biến nặng sau tiêm chủng. Xã Minh Bảo phấn đấu có trên 99% người từ 18 tuổi trở lên được tiêm liều bổ sung và liều nhắc lại vaccine phòng COVID-19 trong năm 2021-2022.
Năm 2021, Thư viện tỉnh đã cấp 3.600 thẻ phục vụ trên 128.000 lượt bạn đọc, đạt 135% kế hoạch năm, luân chuyển gần 235.000 lượt sách báo tới các địa phương. Từ các nguồn, Thư viện tỉnh đã bổ sung sách 9.000 bản, đã có 100 loại báo tạp chí ở các kho của Thư viện, thực hiện sưu tầm số hóa trên 370 tên trên 41.000 trang tài liệu bổ sung, biên soạn 36 số thư mục định kỳ Yên Bái thành tựu kinh tế xã hội, tập hợp các bài viết về địa phương, tổ chức trưng bày triển lãm sách báo tại thư viện tỉnh. Tại các điểm phục vụ bạn đọc ngoài thư viện và trên website thư viện tỉnh 100 chuyên đề phục vụ các nhiệm vụ chính trị, các ngày lễ lớn của tỉnh và của đất nước. Đối với xe thư viện lưu động phục vụ tại 76 điểm trong toàn tỉnh, luân chuyển sách tới tất cả 20 điểm của điểm bưu điện văn hóa xã và trên 100 tủ sách cơ sở. Ngoài ra, thư viện tỉnh đã tặng 3.800 bản sách trị giá hàng trăm triệu đồng cho các cơ quan, trường học, tủ sách trong tỉnh. Thông qua đó góp phần nâng cao dân trí, xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh về học tập suốt đời trong nhân dân.
Năm 2021, trên địa bàn huyện Trấn Yên xảy ra 20 vụ vi phạm về trật tự xã hội, làm 3 người chết và 6 người bị thương, giảm 3 vụ, giảm 19 đối tượng so với năm 2020. Tuy nhiên, tội phạm về ma túy lại tăng so với năm 2020 khi xảy ra 9 vụ với 15 đối tượng, tăng 3 vụ, tăng 5 đối tượng. Hiện trên địa bàn huyện có gần 200 đối tượng nghiện ma túy, 16 trên 21 xã thị trấn không có tội phạm về ma túy. Để tiếp tục giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, năm 2022, huyện Trấn Yên sẽ đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chủ động mở nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, nhất là dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Cùng với đó, lực lượng công an huyện sẽ chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể tích cực bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình, kịp thời giải quyết các phát sinh, không để xảy ra những vụ việc phức tạp, giữ vững ổn định về an ninh trật tự, an toàn xã hội ngay tại cơ sở.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, ngày 12 tháng 1, Triều Tiên xác nhận đã thử thành công tên lửa siêu Việt Âm dưới sự giám sát của Chủ tịch Kim Jong-un. Ngay lập tức, cộng đồng quốc tế đã bày tỏ quan ngại và lên án động thái này của Bình Nhưỡng. Đại sứ quán Mỹ tại Liên Hợp Quốc, bà Thomas Greenfield nhấn mạnh các vụ phóng mới nhất của Triều Tiên đã vi phạm nghị quyết của Hội đồng An ninh Liên Hợp Quốc. Bà Greenfield cho biết Washington sẽ hợp tác với các đồng minh về vấn đề này. Cùng ngày, người phát ngôn Liên Hợp Quốc cho biết Tổng thư ký Antonio Guterres rất lo ngại trước vụ phóng tên lửa của Triều Tiên, đồng thời kêu gọi Bình Nhưỡng tuân thủ tất cả các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an.
Giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia Mỹ, tiến sĩ Anthony Fauci cho biết, dù số ca mắc và nhập viện do COVID-19 tại Mỹ đang tăng cao, song Mỹ đang tiến gần đến ngưỡng sống chung với đại dịch và coi đây là một dịch bệnh có thể kiểm soát được. Phát biểu tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, chuyên gia dịch tễ hàng đầu của Mỹ cho biết, việc loại bỏ hoàn toàn COVID-19 là điều phi thực tế và biến thể Omicron với khả năng lây lan nhanh chóng chưa từng có, cuối cùng sẽ lây nhiễm cho tất cả mọi người. Ông Fauci cũng khẳng định sẽ không có cách nào để tiêu diệt loại virus này bởi đặc tính dễ lây lan, xu hướng đột biến thành các biến thể mới và vẫn còn rất nhiều người chưa được tiêm chủng. Theo số liệu mới nhất, không chỉ đứng đầu thế giới về số ca nhiễm mới với 557.600 ca, Mỹ còn đứng đầu về số ca tử vong mới với 1.994 trường hợp. Nước này cũng ghi nhận số bệnh nhân COVID-19 nhập viện ở mức kỷ lục 150.000 ca một ngày.
Chính phủ Hàn Quốc dự kiến sẽ đưa ra các chiến lược ứng phó mới với đại dịch COVID-19, tập trung chủ yếu vào việc ngăn chặn sự lây lan của biến thể Omicron, chuẩn bị cho một làn sóng lây nhiễm mới trong những tuần tới. Truyền thông Hàn Quốc cho biết các cơ quan chức năng nước này có kế hoạch thực hiện cách tiếp cận lựa chọn và tập trung sử dụng chiến thuật 3T, xét nghiệm, theo dõi và điều trị, đồng thời nhanh chóng cho phép sử dụng thuốc kháng virus đối với những bệnh nhân COVID-19 có nguy cơ cao đang điều trị tại nhà. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh Hàn Quốc đang phải đối mặt với sự lây lan ngày càng tăng của biến thể Omicron vốn có khả năng lây nhiễm cao.
Ngân hàng Thế giới dự đoán tăng trưởng kinh tế thế giới trong năm 2022 sẽ thấp hơn so với năm 2021 do ảnh hưởng của các biến thể virus SARS-CoV-2 và lạm phát. Dự báo này được đưa ra trong báo cáo triển vọng kinh tế toàn cầu mới nhất được Ngân hàng Thế giới công bố ngày 11 tháng 1. Theo đó, năm 2022, kinh tế thế giới sẽ tăng trưởng khoảng 4,1%, giảm so với ước tính 5,5% năm 2021. Kinh tế Mỹ được dự đoán sẽ giảm mức tăng trưởng từ 5,6% trong năm ngoái xuống còn 3,7% trong năm nay, trong khi con số này của kinh tế Trung Quốc là 8% và 5,1%. Trái lại, kinh tế Nhật Bản được dự đoán là sẽ tăng trưởng 2,9%, cao hơn mức ước tính 1,7% của năm ngoái.
Cơ quan khí quyển và đại dương quốc gia Mỹ cho biết năm 2021 là năm có nhiều người thiệt mạng vì thiên tai nhất trong một thập niên. Thiệt hại do thảm họa thiên tai ở Mỹ trong năm qua cũng vượt quá 145 tỷ đô la, mức cao thứ ba từ trước tới nay. Năm 2021 có ít nhất 688 người Mỹ đã thiệt mạng trong các thảm họa thiên nhiên. Đây là con số cao nhất đối với Mỹ kể từ năm 2011 và cao hơn gấp đôi so với con số 262 của năm 2020. Năm 2021 có tới 20 thảm họa thiên nhiên, cao thứ hai trong lịch sử Mỹ. Các thảm họa xảy ra trong năm 2021 bao gồm 8 đợt thời tiết khắc nghiệt, 7 trận lốc xoáy, 2 trận lũ lụt, 1 đợt nắng nóng, 1 trận bão mùa đông và 1 vụ cháy rừng.
Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, trận đá bù vòng 18 tại Hoàng Anh 2021-2022, Southampton đã dễ dàng đánh bại Brentford với tỷ số 4-1, qua đó giúp đội chủ nhà giải tỏa cơn khát bàn thắng. Chỉ sau 5 phút, người hâm mộ của đội chủ nhà đã được ăn mừng bàn thắng sau pha không chiến thành công của trung vệ trụ cột là Benarek. Với bắt nguồn từ quả phạt góc rất vừa vặn của West Brom, nhưng lợi thế của chủ nhà tồn tại không quá lâu. Ở phút thứ 23, Vitaly Janen đưa trận đấu trở lại thế cân bằng. Quả thực Brentford đang là một hiện tượng thú vị ở mùa giải năm nay khi tạo ra một lối chơi cực kỳ khó chịu ở khả năng tấn công. Song đội khách lại không thực sự giỏi trong thế phòng ngự khi để thủng lưới bàn thứ hai ở phút thứ 37 với tình huống bị xem là phản lưới nhà của người chấn giữ khung gỗ là Fernando Torres. Đây chính là bước ngoặt của trận đấu bởi sau bàn thắng đó đội chủ nhà đã chơi cực kỳ bùng nổ trong hiệp 2 và ghi thêm 2 bàn thắng nữa vào lưới đội khách ở các phút thứ 49 và 70. Chung cuộc Southampton giành chiến thắng trước Brentford với tỷ số 4-1. Còn tại AFCON 2021, Nigeria đánh bại Ai Cập 1-0 trong khi đương kim vô địch Algeria gây thất vọng với trận hòa Serbia Leon 0-0. Với trận thắng này, Nigeria tạm vươn lên đứng đầu bảng D tại AFCON 2021, khi ở cặp đấu còn lại tại bảng này, tại lượt trận ra quân, Sudan đã hòa Guinea không bàn thắng. Ở trận đấu khác, đương kim vô địch
Algeria đã gây thất vọng khi bị Siberia Leon hòa 0-0. Đó là một quả đọ sức mà ngôi sao của Man City là Mahrez đã chơi không tốt với nhiều pha chuyền bóng ấn tượng, nhưng các tiền đạo của đại diện Bắc Phi đã dứt điểm quá tệ và không một lần ghi bàn vào lưới đội bóng nằm trong top ngoài 100 trên bảng xếp hạng FIFA. Mohamed Salah vừa đề nghị Liverpool tăng mức lương tương xứng với những gì anh đóng góp cho câu lạc bộ thời gian qua. Hợp đồng hiện tại của tiền đạo người Ai Cập với Liverpool sẽ hết hạn vào tháng 6 năm 2023. Suốt thời gian qua, đại diện của Salah và phía đội chủ sân Anfield thương thảo về giao kèo mới nhưng chưa đạt được sự thống nhất về vấn đề lương bổng. Trong chia sẻ mới đây trên tạp chí Goal, Salah thừa nhận anh muốn ở lại Anfield. Tuy nhiên, đội bóng thành phố cảng Liverpool cần phải trả mức thù lao xứng đáng trong hợp đồng. Người đại diện của Dembele đang liên hệ với Real Madrid để đưa tiền đạo người Pháp tới sân Bernabeu vào mùa hè 2022. Real Madrid đang đứng trước cơ hội sở hữu Dembele, ngôi sao thủ biên chế của đại kình địch Barcelona dưới dạng chuyển nhượng tự do. Cụ thể, Sissoko, người đại diện của Dembele, muốn nhờ cậy siêu cỏ nổi tiếng là Raiola làm trung gian để chào hàng Dembele với chủ tịch Ferran Perez. Hợp đồng giữa Dembele và Barca đáo hạn vào hè 2022, nhưng quá trình đàm phán hợp đồng mới giữa đôi bên đang bế tắc. Nguyên nhân là vì đại diện của Sissoko yêu cầu mức lương mới dành cho thân chủ của mình lên tới 45 triệu euro trên một năm. Thực tế, Dembele chỉ nhận 30 triệu euro, còn tay siêu cỏ đã đút túi 15 triệu euro. Yêu sách ngang ngược từ phía cầu thủ 24 tuổi khiến Barca nổi giận. Tottenham Hotspur muốn chiêu mộ Jesse Lingard vào mùa hè năm nay khi anh trở thành cầu thủ tự do sau khi hết hạn hợp đồng với MU vào ngày 30 tháng 6. Dù West Ham cũng đang liên tục để tái hợp tiền vệ người Anh sau khi đã mượn thành công cầu thủ này vào mùa trước, nhưng Spurs kỳ vọng sẽ chiến thắng đối thủ cùng thủ đô London để sở hữu Lingard. Tiền vệ phòng ngự là Bruno Guimaraes của Lyon đang được Juventus đặc biệt quan tâm. Sư tử sông Rôn sẵn sàng để cầu thủ 24 tuổi người Brazil ra đi ngay trong tháng này, nhưng họ muốn cài điều khoản bán đứt anh vào hè 2022 cho đối tác với phí chuyển nhượng 45 triệu euro. Ngoài Juventus, Arsenal cũng là đội bóng rất muốn có Guimaraes sau khi anh có nửa đầu mùa giải rất ấn tượng khi chơi cho Lyon.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 12 ngày 13 tháng 1, khu vực phía Tây, trời nhiều mây có mưa, mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều hứng nắng, gió nhẹ trời rét, đêm và sáng rét đậm, vùng cao rét hại, nhiệt độ cao nhất từ 17 đến 19 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 15 độ. Khu vực phía Đông, trời nhiều mây có mưa, mưa nhỏ rải rác, gió nhẹ trời rét, đêm và sáng rét đậm, nhiệt độ cao nhất từ 17 đến 19 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 15 độ. Thành phố Yên Bái, trời nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác, gió nhẹ, trời rét, đêm và sáng rét đậm, nhiệt độ cao nhất từ 18 đến 19 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 15 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, đại lý ủy quyền chính thức duy nhất xe điện, xe máy, xe đạp thể thao, xe đạp thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Iadea, Dibao, Decabai. Xe máy Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối. Xe đạp thể thao Janti, Galaxy, Chinix. Tổ chức thực hiện chương trình tri ân khách hàng chào đón Xuân Nhâm Dần của tổng công ty lớn nhất từ trước tới nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối. Tặng 1 triệu đến 9 triệu cho xe máy. Khách hàng mua xe Honda, Way Alpha, Blade, Vision, Ablade được quay trúng thưởng cơ hội may mắn trúng xe Way Alpha. Nhận ngay lì xì 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với khách hàng không trúng thưởng. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà hấp dẫn dành cho các dòng xe. Chương trình khuyến mại cho tùy loại xe. Bán trả góp lãi suất ưu đãi nhất cho tất cả các loại xe. Đổi xe cũ, lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại hệ thống Thế Giới Xe Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Hợp Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 097 157 5555. 097 157 5555.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.